Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp câu chuyện thứ 81. Nói về phép lạ tại thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Tác phẩm này do Kim Hà chuyển ngữ và Nguyệt Nga diễn đọc.
Đối với tôi, Ruska là hình ảnh thật cảm động của một phụ nữ trong Thánh Kinh, người biết giữ sự bình an trong gia đình. Trái tim cô hướng về Thiên Chúa, chân đứng thẳng trên mặt đất. Tay cô là để thay tạ lót cho con trẻ, và khuôn mặt cô luôn vui tươi. Không có sự gì qua mặt cô được, kể cả con người hay vật chất. Cô luôn trân trọng cất giữ mọi điều trong tâm hồn. Và rồi khi cảm thấy tự tin, cô nói ra những lời quý hơn vàng. Khi gần gũi cô, tôi được chữa lành khỏi những con vi trùng của Paris đang còn bám sát lấy tôi. Thêm vào đó, cô còn là một người chứng chân thật, đáng tin cậy của những biến cố đầu tiên tại Medjugorje, cũng như những người khiêm nhường khác trong gia đình của các em thụ khải nhìn thấy những biến cố ấy. Một buổi tối, cô pha cà phê đậm. Cô tự ý nói về những cảm nghiệm của cô vào những ngày tháng đầu tiên ở Medjugorje, khi cảnh sát và các anh em giả dối, làm cho đời sống của mọi người trở nên khốn đốn, và khi cả làng được đầy tràn hồng ân của Thiên Chúa. Cô kể rằng, một đêm tôi ở trong nhà thờ, người ta tụ tập đông đảo nên chen lấn cả vào ca đoàn. Tôi đứng cách linh mục Jojo khoảng độ 3 bộ, là gần 1 thước. Trong lúc cả nhà thờ đang lần chuỗi mân côi, bỗng dưng khuôn mặt cha đổi khác, đầy nét kinh ngạc. Trong vài phút, cha nhìn chăm chú vào một sự gì ở trên cao của đám đông. Cha đứng chết chân, vẻ mặt sững sờ. Tôi có thể đọc được mọi diễn biến trên gương mặt của ngài, và tôi biết ngay rằng có điều gì đang xảy ra. Thế rồi cha cúi đầu và lặng lẽ trầm tư mặc tưởng. Sau buổi cầu nguyện, vì tôi biết cha rất rõ, nên tôi hỏi cha rằng, cha ơi, cha thấy gì vậy? Ngài nhìn tôi nhưng không nói một lời nào cả. Ngài quyết định không trả lời câu hỏi của tôi. Còn tôi đoán chắc là cha đã nhìn thấy Đức Mẹ rồi. Tôi đã có kinh nghiệm khi em gái tôi nhìn thấy Đức Mẹ. Sau đó cha nói rằng, Đức Mẹ đã hiện ra như một bà mẹ ở giữa các con của mẹ, ở giữa dân chúng của mẹ, và Đức Mẹ cùng cầu nguyện chung với chúng tôi. Kể từ hôm ấy, những sự nghi ngờ của cha đã biến mất, và ngài bảo vệ cho những người thụ khải. Sau đó, cô cùng tôi thảo luận những câu chuyện về vị giám mục Janik. Tôi ở đây lúc ngài đến, sau khi Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên. Ngài nói chuyện với những em thụ khải rất lâu. Tối hôm ấy, tôi nhớ rõ mọi sự một cách chi tiết. Chúng tôi ở nhà thờ. Ngài dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa để kết thành hình chiếc nhẫn. Và cô diễn tả cách vị giám mục làm. Và với một giọng quả quyết và chắc nịch, ngài tuyên bố với mọi người, các em này không nói dối, họ đang nói thật. Và ngài lặp lại rõ ràng, sự thật, sự thật. Ngài còn hét to lên nữa. Tôi bèn hỏi, thế còn cô thì sao hả Ruska? Cô có tin việc này không?
Có chứ. Ngay lập tức tôi biết trong tim tôi rằng đây là sự thật. Cho dù tôi không nhìn thấy, tôi không nghe thấy gì cả. Nhưng tôi biết là Đức Mẹ đang hiện diện nơi đây. Con gái tôi là Ivana cũng đã thấy Đức Mẹ. Lúc ấy, không ai có thể điều khiển được đám đông cả. Và những em thụ khải bị bao vây, đè bẹp. Chúng tôi sợ rằng các em sẽ bị đám đông đè chết luôn. Tôi đến nơi Đức Mẹ hiện ra với con gái tôi là Ivana. Lúc ấy bé mới có 18 tháng thôi. Tôi bồng bé trên tay và đưa bé lên cao để bé có đủ không khí mà hít thở. Thế rồi mọi người chen lấn quanh Marija, nên tôi bị đẩy ngay vào đúng nơi Đức Mẹ đứng, vào khoảng 5 bộ trước mặt những người thụ khải.
Đó cũng là lúc một cảnh tượng lạ thường xảy ra. Bé Ivana bò lên trong cánh tay tôi, và bé dùng đôi tay để nắm lấy một cái gì. Bé đang kéo một vật gì vô hình với tất cả sức mạnh của bé, nhưng bé không kéo được. Một linh mục từ vùng Split đến thăm. Ngài đứng bên cạnh bé và say mê quan sát trò chơi của bé, rồi ngài bật khóc. Sau buổi Đức Mẹ hiện ra, Marija nói rằng con của tôi đã nhìn thấy Đức Mẹ, và bé đã chơi với chiếc vương miện 12 ngôi sao của Đức Mẹ. Bé cố giành lấy, và Đức Mẹ cười vui vẻ. Còn về vị linh mục, ngài giải thích rằng ngài đã không tin việc Đức Mẹ hiện ra, và ngài đến đây để chứng minh mọi sự chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng Đức Mẹ đã cho ngài một dấu hiệu không thể phủ nhận được. Vừa khóc, ngài vừa nói, một đứa trẻ không thể nói dối. Sau đó, ngài trở nên một người bảo vệ cho Medjugorje. Cô Ruska còn nói rằng, vào dạo đó, cộng sản rình mò nên đám đông lo ngại vì ai cũng sợ bị bắt, bị hại cả. Nhưng bé Ivana đã nói thay cho mọi người, nói lớn hơn những lời tuyên bố của các vị giám mục hay những nhà thần học. Để thuyết phục những người không tin, Đức Mẹ đã chọn những đứa trẻ nhỏ. Thông điệp ngày 25 tháng 8 năm 1996. Các con thân mến, xin các con hãy lắng nghe vì mẹ muốn nói với các con, và mẹ mời gọi các con hãy có thêm đức tin và hãy tin tưởng nơi Thiên Chúa, vì Ngài yêu thương các con vô biên. Hỡi các con nhỏ bé của mẹ, các con không biết sống ra sao trong hồng ân của Chúa. Đó là lý do tại sao mẹ kêu gọi các con hãy đổi mới, để chuyên trở lời Chúa trong trái tim và tư tưởng của các con. Hỡi các con nhỏ bé, hãy để lời hằng sống ở một nơi dễ thấy trong gia đình các con. Hãy đọc và sống lời Chúa. Hãy dạy dỗ con cái, vì nếu các con không làm gương tốt, con cái sẽ rời xa Chúa. Hãy suy gẫm và cầu nguyện, rồi Thiên Chúa sẽ ngự trong tim các con, và các con sẽ có niềm vui. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 82, sự đổi trác của Teresa. Bà là một phụ nữ nhỏ con, 53 tuổi, là nông dân ở Brittany, vùng Tây Bắc nước Pháp. Bà là một tín hữu từ khi vừa được sinh ra. Bà đến Medjugorje, và đây cũng là chuyến đi xa duy nhất trong đời bà. Tên bà là Teresa. Bà cần phải ra khỏi ngôi làng của bà để đến dưới chân của Đức Mẹ. Bà Teresa rất buồn khổ, một nỗi buồn sâu rộng trong tâm hồn của người mẹ. 3 năm nay, con rể bà cứ gây gỗ với con gái của bà. Hắn chỉ trích và hỗn hào với gia đình vợ. Hắn nói thẳng là hắn không tin nơi Chúa. Hắn không bao giờ tin những chuyện rác rưởi cả. Vì thế, bà Teresa đi Medjugorje để dâng mọi sự lên cho Đức Mẹ. Trong khi ấy, con bà là Vera đã gặp luật sư để chuẩn bị ly dị chồng. Trong cuộc hành trình ấy, bà Teresa suy ngẫm về những nỗi đau khổ của bà. Chỉ cần nghĩ đến việc cháu ngoại của bà là Harmony phải xa cách cha hay mẹ là bà muốn khóc rồi. Vợ chồng con cái bà cãi nhau và đe dọa ly dị nhau ngay trước mặt đứa con gái của họ. Còn Harmony lúc nào cũng mong muốn có một em trai hay em gái. Tại Medjugorje, bà Teresa học được việc trao đổi với Đức Mẹ, nên bà quên đi những nỗi khổ tâm và niềm đau của mình mà dâng hết cho Đức Mẹ. Bà cầu nguyện, xin mẹ săn sóc cho Vera và gia đình con gái của con, còn con sẽ lo lắng cho những ý chỉ của mẹ. Sau lúc trao đổi với Đức Mẹ, bà leo lên núi Thánh Giá màu xanh và cầu nguyện sốt sáng cho những người mà Đức Mẹ Maria muốn mọi người cầu thay cho họ, chẳng hạn như những người không tín ngưỡng, giới trẻ, những kẻ tội lỗi, các linh mục, những người không có sự bình an trong tâm hồn. Vào đêm đầu tiên, bà nhận được một cú điện thoại báo tin rằng con gái bà đã hủy bỏ cuộc hẹn với vị luật sư về việc ly dị, vì cô ta muốn cố gắng vun sới cho cuộc hôn nhân. Ngày qua đi, cứ mỗi tối đến, bà Teresa tham dự các buổi cầu nguyện tại giáo xứ. Sau đó, bà trốn lên nơi có cây thánh giá màu xanh, để rồi bà cầu nguyện cho những yên chỉ của Đức Mẹ. Trở về Pháp, bà ngạc nhiên khi thấy người con rể trở nên một người khác. Con gái bà kể lại rằng, một đêm kia vào khoảng 10 giờ tối, con rể bà đang xem tivi, thì anh ta kêu vợ và nói, Vera hãy đến đây mau đi, anh nhìn thấy một cây thánh giá màu xanh ở trên tivi kìa, em có thấy gì không? Nhưng Vera không thấy gì cả, còn người chồng cứ lại nhải nói, nhìn đi em, nhìn kìa, cây thánh giá ở chỗ kia kìa, anh nhìn thấy mà. Và rồi anh chàng run sợ, một kẻ sống không niềm tin đã bắt đầu nể sợ rồi. Bà Teresa bảo con gái rằng, bà biết rất rõ về cây thánh giá màu xanh. Khi ở Medjugorje, vào mỗi buổi tối, bà thường hay cầu nguyện trước cây thánh giá một cách sốt sắng. Đức Mẹ đã thật sự nhận sự trao đổi ấy. Mẹ đã lo lắng cho con rể của bà Teresa, còn bà thì lo lắng cho những ý chỉ của Đức Mẹ. Kể từ đó, chuyện này xảy ra vào tháng 6 năm 1995. Vera và chồng đã trở lại với giáo hội. Họ đi xưng tội. Đó là lần thứ nhất họ đã làm trong 10 năm đối với Vera và trong suốt 20 năm đối với chồng cô. Hàng ngày, cả gia đình đều cầu nguyện chung và bé Harmony có một tin vui để chia sẻ vì bé sắp có một em trai vào mùa thu. Chú thích của Sir Emmanuel. Một khách hành hương nổi tiếng là Albert, là người đã ghi lại lời Chúa Giêsu nói với Catherine của Siena rằng, con lo cho công việc của cha, còn cha lo cho công việc của con. Thông điệp ngày 25 tháng 9 năm 1996. Các con thân mến, hôm nay mẹ mời gọi các con hãy dâng thánh giá của các con và những sự đau khổ của các con cho những ý chỉ của mẹ. Hỡi các con nhỏ bé, mẹ là mẹ của các con và mẹ muốn giúp các con để các con nhận được trọn vẹn hồng ân của Chúa. Hỡi các con thân yêu, hãy dâng những nỗi thống khổ lên cho Chúa như một món quà, để rồi những món quà này trở thành một đóa hoa đẹp của niềm hoan lạc. Đó là lý do tại sao các con phải cầu nguyện để có thể hiểu được rằng sự đau khổ có thể trở thành niềm vui và cây thánh giá là con đường của hoan lạc. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của mẹ. Câu chuyện thứ 83. Lạy mẹ Maria, mẹ cũng giống như con. Mùa đông năm 1991, tình trạng ngặt nghèo vì Eugenia đau quằn quại trên giường bệnh. Những cuộc thử nghiệm chữa trị ung thư bằng điện tử đã làm cho bà mệt mỏi rã rời, nhưng cũng không làm cho bệnh ung thư phổi ngừng được. Ở trong ngôi nhà nhỏ bé nơi vùng ngoại ô Paris, các con và các cháu của bà vẫn tiếp tục sống, nhưng với bà cảm thấy gần gũi Chúa nhiều hơn. Bà Eugenia sinh ra ở Blida, thuộc nước Algeria, trong một gia đình gốc Do Thái, có nhiều giáo sĩ và giáo dân cầu nguyện. Mẹ của bà giáo dục bà trong truyền thống Do Thái, nhưng thật ra Eugenia chỉ giữ mẫu mực mà thôi. Không có sự gì trên trái đất này làm cho bà quên được ngày Yom Kippur, lễ truyền thống, thống hối, hay là việc thắp sáng những ngọn nến vào mỗi thứ sáu, hay chính tay bà làm những tấm bánh mì Sabbath
và đặt trên bàn ăn. Tuy nhiên, ngoài những việc đó ra, bà không muốn biết gì về một Thiên Chúa mà bà không hề biết. Và Chúa lại có thể muốn bà cầu nguyện liên lỉ, trong khi bà bận rộn với bao nhiêu công việc nhà, bà đã phải phấn đấu để sống còn. Việc phấn đấu này không góp phần làm cho tính tình bà dễ dàng hơn. Bà luôn dậy sớm để phục vụ người khác. Bà sống ở vùng ngoại ô Paris vì bà là một người di dân bị người ta khinh miệt. Tâm hồn bà đau đớn bầm dập. Một trong các con trai của bà đang ở trong một trung tâm dành cho người tàn tật. Bà có nhiều chén đắng. Mặc dầu con trai của bà là Paul rất lo lắng cho bà, anh ta chăm sóc bà và chia sẻ nỗi buồn vui với mẹ. Khí hậu tháng chạp đến và mùa Giáng sinh lại về với Paris. Bé Esther là con gái 6 tuổi của Paul, tuyên bố rằng bà nội không thể chết được vì bà sẽ bình phục. Cả nhà đều nghĩ đó là sự tưởng tượng của trẻ thơ mà thôi. Trong góc phòng khách có để một pho tượng của Đức Mẹ Maria, vì anh Paul lấy một người vợ công giáo tên là Elian. Sự hòa đồng tôn giáo không làm cho ai khó chịu cả. Tuy nhiên, gần đây, tự Đức Mẹ làm cho bà bối rối khi bà nhìn đến tượng ấy. Bà đang lo nghĩ cho Paul, vì con trai bà thất nghiệp và đang đi tìm việc. Bà bèn khóc với tượng Đức Mẹ. Lạy mẹ Maria, mẹ cũng giống như con. Mẹ là một người mẹ Do Thái. Xin mẹ hãy giúp con trai của con là Paul nhé. Và rồi bà nghe thấy một tiếng nói trong trẻo như pha lê phát lên ngay bên cạnh bà. Đừng lo gì cả, mẹ sẽ ở bên cạnh con trai của con. Bà Eugenia quay đầu nhìn quanh, nhưng không có ai ở đấy cả. Giọng nói ấy là tiếng của một phụ nữ trẻ, thật ngọt ngào và thánh thiện vô cùng. Thế là Eugenia rất lúng túng, hạnh phúc và sợ hãi. Bà bèn chạy vào phòng bếp xem có ai ở đó không, nhưng không ai có nhà cả, chỉ có một mình bà ở nhà mà thôi. Vậy thì chỉ có Đức Mẹ Maria nói chuyện với bà, và rồi từ nước pho tượng lạ toát ra mùi hương thơm ngào ngạt của hoa hồng và hoa nhài. Eugenia không biết nói gì đây, mùi hương thoang thoảng rất lâu, hễ ai bước vào nhà đều ngửi thấy mùi hương này. Thật là may, Paul đã tìm được việc làm với chức vụ một kỹ sư thương mại. Chiều hôm ấy, khi anh bước vào nhà, anh vui vẻ nói. Nghe nè, thật không thể tin được. Trong buổi phỏng vấn tìm việc làm, chúng con ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ nhàng, mùi hương của hoa hồng và hoa nhài. Ồ, ở đây, con cũng ngửi thấy cùng một mùi hương này. Lạ nhỉ? Bé Esther không để sót một chi tiết nào trong câu chuyện của người lớn. Bé yêu thương pho tượng Đức Mẹ và có quan hệ bí mật với Đức Mẹ. Khi bé tuyên bố là bà nội Eugenia sẽ bình phục, bé biết là bé đang nói gì. Thế rồi trước mùa Giáng sinh năm ấy, bà Eugenia được chữa lành bệnh. Các bác sĩ không thể tìm được bệnh ung thư nơi bà nữa. Bà hoàn toàn bình phục và ăn uống trả bữa. Một buổi tối trong tháng giêng, bà Eugenia bị xuất huyết và cảm thấy sợ. Bà cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để xin mẹ giúp đỡ một lần nữa. Lần này, pho tượng Đức Mẹ tự động đến trong vòng tay bà vào lúc 4 giờ sáng. Pho tượng cũng chảy máu luôn. Lúc ấy bà Eugenia nghe tiếng nói thánh thiện phát ra từ pho tượng. Con đừng sợ, không có gì nghiêm trọng đâu. Trên đường đến bệnh viện, bà rất sửng sốt khi nghe người chuyên viên quang tuyến nói với bà. Đừng sợ, không có gì nghiêm trọng cả, chỉ có một chút máu chảy ra thôi. Thứ sáu sau đó, bà Eugenia nhờ anh Paul dịch kinh lạy cha ra tiếng Do Thái để đến ngày Sa-bát, thì mọi người đều có thể cầu nguyện chung được. Từ đó, sự thân thiện phát triển giữa Đức Mẹ Maria và bà Eugenia. Tình thân này rất bí mật và mạnh mẽ. Nên chỉ trong có vài ngày mà Eugenia thay đổi một cách lạ lùng. Người phụ nữ thực tế này luôn bận bịu và luôn làm cho đời sống kẻ khác khổ đau, thì nay đã trở thành một thiên thần của lòng kiên nhẫn, tốt lành, vui tươi. Bà cũng đã học thuộc kinh kính mừng và cầu nguyện không ngừng nghỉ.
Bà thức giấc lúc nửa đêm và cầu nguyện suốt sáng cho đến sáng. Nay thì người đàn bà Do Thái này sẵn sàng giúp đỡ, an ủi và can thiệp. Khi có điều gì khó khăn hay đau khổ xảy đến, thì bà kêu lên, "Mẹ ơi!" Và thầm thì nói chuyện với Đức Mẹ Maria để xin ơn của mẹ. Bà biết cách tâm sự với Đức Mẹ. Lạy mẹ, mẹ cũng giống như con, vì mẹ cũng là mẹ, mà còn là người Do Thái nữa. Cũng vì thế mà Đức Mẹ Maria đành phải ban ơn cho bà. Bà Eugenia không có một chút căn bản về văn hóa gì về Kitô giáo cả, và bà chấp nhận mọi sự như một đứa trẻ ngây thơ. Khi tôi đến thành phố nơi bà ở, bà liền đem tất cả thân nhân đến để nghe tôi nói về Medjugorje. Vào tháng Giêng năm 1995, cuộc nói chuyện này làm cho gia đình bà suy nghĩ. Bỗng nhiên, họ hiểu ra rằng Đức Mẹ đang giải thích về đức tin tại ngôi làng nhỏ bé của nước Nam Tư. Họ nghĩ, chúng ta phải đi đến đó. Chỉ có chị Eliane có thể đến Medjugorje được thôi. Và bà Eugenia chân thành dặn dò con dâu của bà rằng, ở đó, con sẽ hiểu chuyện gì xảy ra cho mẹ. Con sẽ có thể giải thích mọi sự cho mẹ khi con về đến nhà. Ồ, ước gì mẹ có thể đến được nơi ấy nhỉ? Từ Medjugorje về, Eliane đem một pho tượng Đức Mẹ để tặng cho bà Eugenia. Bà bèn để pho tượng trong phòng riêng. Bà dọn chiếc giường để có thể đối diện với pho tượng Đức Mẹ. Bà cảm thấy Đức Mẹ hiện diện, và bà tâm sự với Đức Mẹ. Từ đó, bao nhiêu là ân huệ và ơn lành đổ tràn đầy xuống cho gia đình bà. Vào mỗi buổi tối, bà Eugenia khuyên các con cháu, nào chúng ta hãy cầu nguyện nhé. Và rồi cả gia đình quỳ xuống trước mặt pho tượng Đức Mẹ ở Medjugorje và cầu nguyện chuỗi mân côi cho những ý chỉ của nữ vương hòa bình. Thường thì bà Eugenia hay nói ra những ý nghĩ đến trong đầu bà. Bà cũng không giấu giếm mối tương quan với Đức Mẹ Maria. Bà thường kêu lên, Đức Mẹ kia kìa, các con có thấy Đức Mẹ không? Nói về Medjugorje, Eugenia hiểu rõ được một bí nhiệm mới cho bà, đó là quả phúc của sự đau khổ. Cuối cùng, nếu ý nghĩa của chữ Maria trong ngôn ngữ Do Thái là đại dương hương thơm, nó còn có nghĩa là đại dương cay đắng nữa, phải không? Trái tim vô những nguyên tội và trái tim đau khổ của Đức Mẹ tỏ lộ dần dần cho Eugenia biết. Trái tim từ mẫu của mẹ yêu thương toàn nhân loại tội lỗi và đau khổ. Còn bà thường chú tâm lo lắng cho con cái. Bây giờ bà mong muốn cứu mỗi người trên trái đất. Và khi đề cập về Đức Mẹ Maria, bà thường nói, Đức Mẹ Maria đã đau khổ nhiều hơn tôi nữa. Thập tự giá làm cho bà thích thú. Điều này làm cho bà nhớ lại người con trai khác của bà, cũng bị đóng đinh và nhục mạ. Rồi bà bị bệnh ung thư phổi trở lại, với lá phổi bên kia, nhưng bà chịu đựng đau đớn một cách khác. Bà thường phải ở trong lều có oxygen, và bà chịu đựng sự đau đớn một cách anh dũng. Bà không bao giờ than van. Trái lại, mặt bà đổi khác. Khi gia đình vây chung quanh bà thường hay hát bài. Lạy Chúa Giêsu hài đồng, Chúa là vua của tình yêu. Con trông cậy nơi Chúa, con xin dâng trái tim con cho Chúa. Xin hãy đến và ngự trong tim con, xin hãy luôn giữ con bên cạnh Chúa. Hàng xóm và bạn hữu thường đến thăm bà và ra về với một niềm vui vì họ đã nhìn thấy ánh sáng trong bà. Ngay cả những vị linh mục đến thăm bà cũng nói, xin bà cầu nguyện cho tôi và giáo xứ của tôi. Bà hứa cầu nguyện cho mọi người nên ai cũng bình an, dồi dào ân sủng và một vẻ đẹp trong nội tâm. Ngày 5 tháng 6 năm 1996, bà Eugenia từ giã cõi đời vào tuổi 81. Bà được chôn cất theo truyền thống Do Thái, nhưng còn có những kinh lạy cha, kính mừng và những kinh dành cho Chúa Giêsu hài đồng nữa. Hai trái tim của hai bà mẹ gặp nhau, thông cảm
yêu thương, và đó cũng là nội dung của câu chuyện này. Chú thích của Sir Emmanuel. Bé Esther được rửa tội và cũng được đầy ơn lành như bà nội của bé. Bé sẽ tiết lộ những bí mật về chính bé vào một ngày gần đây. Tôi nghĩ mình không phản bội lòng tin tưởng khi nói rằng Đức Mẹ đem lại cho bé một sự pha trộn giữa niềm hy vọng và sự từ đạo. Vì khi Đức Mẹ hiện ra với đứa bé 6 tuổi này, Mẹ đã tín thác sứ mệnh cao cả này cho bé. Mẹ dạy cho con đọc chữ Mân Côi. Bây giờ con hãy vào trường dạy cho các bạn của con đọc kinh nhé. Bé Esther đã nghe lời Đức Mẹ dạy, nhưng rồi bé bị đóng đinh vì bị lũ bạn chế nhạo. Cha mẹ của bạn lên án và các thầy cô giáo kết tội đủ điều. Phải chăng một đứa con của gia đình di dân đã dám làm cách mạng cho một trường học công lập không? Vì các trường công lập đã hãnh diện là họ đuổi chú ra khỏi học đường rồi. Đức Mẹ khóc và nói với Esther rằng, nếu họ biết mẹ thương yêu họ nhiều như thế nào, con hãy nói cho họ, các trẻ thơ nên cầu nguyện cho nước Pháp. Tuy nhiên, một số trẻ thơ tin Esther đã lập một nhóm cầu nguyện chữ Mân Côi. Nhóm này vẫn còn hoạt động và trực thuộc giáo xứ địa phương. Thông điệp ngày 25 tháng 10 năm 1996. Các con thân mến, hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng chính mình các con cho Thiên Chúa là đấng tạo hóa, để rồi Ngài sẽ thay đổi các con. Các con nhỏ bé ơi, các con rất thân thương đối với Mẹ. Mẹ yêu thương tất cả các con, và Mẹ kêu gọi các con hãy đến gần Mẹ hơn. Mẹ kêu gọi các con hãy yêu mến trái tim vô nhiễm nguyên tội của Mẹ hơn. Mẹ muốn canh tân các con và dẫn dắt các con cùng với trái tim Mẹ đến với thánh tâm Chúa Giêsu. Trái tim Ngài vẫn đau đớn vì các con. Ngài muốn các con ăn năn trở lại và canh tân. Qua các con, Mẹ muốn đổi mới thế giới. Các con nhỏ bé ơi, hãy cố hiểu rằng các con hôm nay là muối của trái đất và ánh sáng của thế giới. Hỡi các con, Mẹ kêu gọi các con và Mẹ yêu thương các con. Mẹ nài nỉ các con một cách đặc biệt. Hãy ăn năn hối cải. Cảm ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ. Câu chuyện thứ 84. Cây phải trả giá đắt. Những gì đã xảy ra ở Nữ Ước là một điển hình phi thường về quyền năng của lòng khiêm nhường. Thánh Cyril of Arts đã bật lên lời khi người ta hỏi Ngài đức tính nào cao trọng nhất. Ngài nói, lòng khiêm nhường. Còn đức tính nào cao trọng thứ nhì? Lòng khiêm nhường. Thế còn đức tính cao trọng thứ ba là gì? Lòng khiêm nhường. Được rồi, nhưng bây giờ chúng ta cần những ví dụ cụ thể. Đây là một câu chuyện làm cho tôi phải bái lại khi tôi nói về câu chuyện này. Một ngày kia, một trong số những người bạn của tôi là Karen đã hỏi Marija, khi Đức Mẹ hiện ra trước mặt em, Mẹ nhìn em ra sao? Em nghĩ gì về cách Mẹ quan tâm đến em? Marija mỉm cười và cố nhớ lại trong một vài giây, làm như để sống lại những giây phút Mẹ hiện ra trong đáy sâu thẳm của trái tim cô, và cô tìm lời để diễn tả. Rồi với giọng nhẹ nhàng và rõ ràng, cô đáp, khi Đức Mẹ đến và khi Mẹ nhìn em, qua Mẹ em có cảm tưởng rằng em là nữ vương hòa bình, và Mẹ cảm thấy sung sướng vì được đặc ân đến thăm em. Cái gì? Em có thể lặp lại lời nói được không? Vâng, Mẹ rất sung sướng về đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Nhưng lẽ ra phải là việc đổi ngược chứ? Nhưng đó chính là sự khiêm nhường của Mẹ. Thế
thế là Karen không thể nói thêm điều gì nữa cả. Ít lâu sau, Karen được mời đến nói chuyện về Metrigory ở một ngôi nhà thờ lớn tại trung tâm của thành phố New York. Đó là nhà thờ Thánh Pio thứ 10. Có rất nhiều người đến để nghe cô nói chuyện. Hôm ấy là một buổi tối mùa hè, khí hậu thật trong, không mây mù. Karen mô tả vẻ đẹp diễm lệ của Đức Mẹ Maria qua những lời kể của các em thụ khải, vì các em này cứ tiếp tục vén tấm khăn quàng của mẹ mỗi ngày một chút. Karen kể về lòng khiêm nhường của mẹ chúng ta bằng cách lặp lại hay trích ra những câu nói sôi nổi của Maria vừa kể ở phần trên. Đức Mẹ Maria là một tạo vật đầy quyền năng nhất để chống lại Satan, bởi vì mẹ là người khiêm nhường nhất. Rồi chị bỗng dừng lại, mỉm cười và nói tiếp. Satan sẽ không vui về những gì tôi sắp nói với quý vị đây. Tôi cảnh cáo quý vị, bởi vì hắn không thể nhận thức, bắt chước hay chấp nhận. Đây nè, trong vương quốc, Đức Mẹ Maria là người nhỏ nhất trong các tạo vật. Ngay giây phút Karen vừa nói câu cuối ra, thì tiếng ồn ào như tiếng địa ngục vang dội cả nhà thờ, làm cho cả nền móng nhà thờ rung chuyển, điện tắt ngúm. Mọi người phải chờ đợi trong bóng tối, và không có máy vi âm. Ai ai cũng im lặng trong sự sợ hãi. Giây phút im lặng kéo dài. Có một số người lo sợ liệu đây có phải là những giờ phút cuối cùng của thế giới không? Rồi người ta nghe được tiếng cười nhẹ nhàng và giọng nói thật nhỏ của Karen cất lên. Đó, quý vị thấy chưa? Tôi đã nói rồi. Hắn không thích khi nghe nói rằng Đức Mẹ Maria là người nhỏ nhất. Các vị linh mục đem đèn pin để kiểm soát xem chuyện gì đã xảy ra. Phải đợi đến nửa tiếng sau mới có điện trở lại, để cuộc họp được tiếp tục. Những lời cầu nguyện có vẻ hơi do dự, nhưng như chưa bao giờ hết, đây là những lời cầu nguyện đến từ trái tim họ. Ở phía ngoài, chỉ cách căn chính điện của nhà thờ một vài thước thôi, một cây cổ thụ bị sét đánh rớt xuống đất, xé ra làm hai mảnh, cháy xém lại. Tại sao cây ấy lại bị sét đánh? Nhưng hôm ấy không có mưa, cũng không có bão, không sấm sét gì cả. Vì sao trời lấp lánh như ánh đèn điện trong bầu trời nữ ước. Tuy tôi không có mặt ở đó để nhìn, nhưng có lẽ sao trời đang nhảy múa để vinh danh nữ vương. Trở lại đề tài khiêm nhường của Đức Mẹ, để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện cuối. Một người trong nhóm cầu nguyện ở Medjugorje vừa thực hành một điều bí mật quen thuộc. Anh sống gần gũi với các em thụ khải. Hàng ngày anh thường hay viết vài câu cho Đức Mẹ và để những lá thư này ngay nơi Đức Mẹ thường hiện ra. Những lời viết thường là những câu diễn tả tình yêu thương giữa anh và mẹ. Vì anh không có thời giờ để mà viết. Thỉnh thoảng anh chỉ vẽ một trái tim nhỏ trong giấy nháp, nhưng anh luôn viết một chút gì đó. Một ngày nọ, anh bỏ thói quen tốt đẹp ấy, vì có nhiều khách hành hương đến làm cho anh bận bịu, và cả tuần, anh không viết một câu nào cho Đức Mẹ. Anh tự nhủ. Dù sao, những dòng chữ của mình không đáng gì cả. Mình là ai mà dám nghĩ rằng nữ vương thiên đàng phải chú ý đến những chữ viết cong queo của mình chứ? Mẹ có thể nhìn thấy trái tim mình, và điều này quan trọng hơn. Tuy nhiên vào ngày thứ 9, anh viết 3-4 hàng ở một nơi bí mật trước khi Đức Mẹ hiện ra mà không cho ai biết. Sau khi Đức Mẹ hiện ra xong, thì Maria vội đi tìm anh với đôi mắt dò hỏi. Jellico đến đây. Jellico nuốt nước bọt rồi hỏi. Cái gì vậy? Đức Mẹ rất vui vẻ khi mẹ hiện ra. Mẹ bảo tôi trao cho anh lời nhắn này, nhưng tôi không hiểu được. Cảm ơn con đã viết thư cho mẹ. Mẹ rất đỗi vui mừng, nhưng mà trong 8 ngày vừa qua, mẹ mong như lá thư của con. Vì anh đã không viết thư cho mẹ, đó là những điều mẹ dặn tôi nói với anh. Jellico quá sức vui mừng đến nỗi anh lặng người đi trong một hồi lâu, không nói được gì cả. Mẹ thật là một người mẹ cao cả mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta. ai có thể thấu hiểu sự dịu dàng và thánh thiện của trái tim mẹ? Ai có thể hiểu được một phần nỗi vui của mẹ khi chúng ta dâng kính mẹ? Mẹ thân yêu ơi, ngày mà Chúa Giêsu nói với con, này là mẹ con, Ngài đã ban cho con một điều cao trọng hơn thiên đàng và trái đất, và tất cả mọi sự mà trái đất có thể chứa đựng trong đó. Ngài đã ban tặng cho con một bảo vật vô cùng quý giá, và niềm vui của con là có mẹ. Ai có thể lấy đi mẹ ra khỏi con?
Thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt câu chuyện thứ 84 trong tác phẩm nói về phép lạ tại Thánh địa Medjugorje nước Nam Tư vào thập niên 90. Chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.